Rồi chỉ nổi sân lên.
À,
Thì thường là A Di Đà Phật, thì quý Phật tử ổn định. Thì thường là như là hồi nãy trình bày đó là ra ra dấu cũng là cái dấu hiệu ngôn ngữ thôi. Dấu hiệu ngôn ngữ thôi. Thì khi mà mình nói hoặc là mình ra dấu hoặc là mình viết mà xúc phạm tới người khác thì họ tự nhiên họ cảm thấy tổn thương và tự nhiên cái sân nó nổi. Có thể là ngấm ngầm nhưng mà có thể là nó bộc phát. Có thể là bộc phát là họ sẽ như cái cô đó là bộc phát là cổ. Cậu nổi giận lên rồi cậu đánh rồi cậu la cậu hét nó là bộc phát ra ngoài liền. Ừ. Trong trường hợp đó là trong người cậu nó đầy những cái bức xúc rồi. Trong trường hợp đó đó, trong trường hợp mà cậu la hét là nó đầy những cái bức xúc rồi, giống như cái thùng rác ở đây rồi, giống như ly nước ở đây mình chỉ đều đổ cho một giọt hay giọt nước nó tràn ra. Thì trong một cái con người đó là đôi lúc mình có nhiều cái tươi tươi vui này, mình có nhiều cái hoan hỷ thì cái đó là quá tốt rồi đúng không? Cái đó là mình đi đem ban phát cho người khác. Nhưng có những trường hợp con người ta nó sống trong gia đình và những cái trường hợp những cô như vậy họ đã bị đè nén lâu ngày đó. Những cái bức xúc, những cái cảm xúc đè nén lâu ngày trong tâm thức rồi, họ bực dọc nhiều chuyện lắm rồi. Và cái chuyện đó là giống như giọt nước cuối cùng thôi, cái chuyện đó giọt nước cuối cùng nó đầy nó trào ra và có bức xúc cũng quậy lên như vậy. Rồi mình là nạn nhân, cái người cuối cùng mới là nạn nhân. Chứ thật ra không phải cái nguyên nhân cái người kia làm không, mà là nạn nhân của cái ly nước đầy và cái thùng rác đầy thôi, trào lên thôi. Đó là thì mình trong trường hợp đó thì mình phải cố gắng trầm tĩnh đó, cái chú đó trầm tĩnh thì chú làm cho cái tình trạng nó từ từ cổ nhiều khi chúng có duyên với cổ sau đó rồi làm cho tình trạng nó đầm trở lại và cổ lắng xuống trở lại thì nó yên trở lại, nhưng mà cái thùng rác vẫn còn đó phải chuyển, nếu không thì lần tới có người khác làm dấu hiệu như vậy thì nó sẽ bật lên nữa, nó cứ tiếp tục như vậy. Thì do đó mà cái chánh ngữ này cũng là cái cơ hội để cho mình chuyển cái thùng rác của mình chuyển chuyển những cái lời nói của mình, tại vì những cái lời nói của mình đó thì mình phải rất là chánh niệm để mình có chánh ngữ, tức là mình khi mình nói ra lời nói đó mình phải có chánh tư duy đi theo, chánh tư duy đi theo, nếu không có chánh tư duy là mình dễ nói vọng ngữ nè, nói ác ngữ, nói ỷ ngữ, nói lưỡi hai chiều lắm. Có những cái chuyện giống như là mình biết chuyện đó, mình biết là mình đã học giới rồi mình không nên nói chuyện đó cho người khác nghe, nhưng mà thói quen mình vẫn nói. Tờ trình tôi thì cô cũng đừng cho người khác biết nè, nhưng mà cuối cùng người khác cũng biết và khi người khác biết là thế nào cũng sao có nào biết đó. Cái văn hóa của người Việt Nam mình là vậy, một cái chuyện của mình sẽ ở đầu trên á, 5 phút sau là đầu dưới nghe đúng không, không có điện thoại nhưng mà đầu dưới nghe rồi. Ở Việt Nam ngày xưa đâu có điện thoại mà cầm tay đó, mà điện thoại cầm tay có bây giờ nó lại càng nhanh hơn nữa. Cái đó là cái văn hóa của người Việt mình đó, mà quý Phật tử là người Việt thì mình cũng đừng có trách. Tại vì văn hóa là nó là cái thói quen nhiều đời của ông bà mình rồi. Có lúc thì mình nói những lời tốt thì không nói gì, nhưng mà những cái mình nói tiêu cực á, thì nó đồn đi một cái tiếng rất là xa. Và cái đó nó tạo thành cái văn mình không trách được. Người Việt mình ngồi lại với nhau nói chuyện ồn ào á, chia vui, chia buồn sẽ vui với nhau á. Cái đó cũng là cái văn hóa thôi. Và người Việt mình không ồn ào không phải người Việt. Thật ra là đó là cái văn hóa thôi, nhưng mà mình phải làm sao để cho mình nói năng trong chánh ngữ đây, thì mình có cái văn hóa mình là thích chia sẻ nói chuyện với nhau, nhưng mà mình phải học theo Phật là phải chia sẻ trong nói chuyện, chia sẻ trong ngữ thành Phật. Mình cái văn hóa mình là thích nói chia sẻ rất là tốt, nhưng mà phải nói trong chánh pháp, phải học Đức Phật để nói trong chánh pháp, đó là điều tốt. Mà nói như vậy nó sẽ không gây ra chiến tranh, sẽ không gây ra sự hờn giận, nó không gây ra những cái mà gọi là người này nói người kia rồi người kia lại nghe người thứ ba nữa nói lại, thì nó thành ra nó giống như là gọi là mình gì mình vẽ vời thêm nữa đúng không? Vậy do đó mà người Việt mình cái văn hóa người Việt gặp nhau mình cứ nói chuyện với nhau thoải mái vui vẻ nhau đó đều rất là tốt và không ai cấm, và đó điều đó là cái văn hóa mình không có thể cấm được. Ở đây thì mình cố gắng mình nói chánh pháp ha. Và cái thứ hai là trong phòng ăn thì mình cố gắng mình giữ cho thanh tịnh. Tại vì cái luật của cái khóa tu là như vậy thì mình cố gắng theo theo cái luật của trong cái khóa để mình làm cho cái đạo tràng thanh tịnh hơn, chứ mình ồn ào quá thì thật ra thì nó thành giống như là cái chợ hơn là cái chùa hơn là cái chỗ tu tập. Cái nhà chùa trong thiền môn thì mình cố gắng giữ cho bớt thanh tịnh, nhưng mà nói năng thì trong chánh pháp thì nó tạo ra cái môi trường thanh tịnh cho chùa. Thì quý Phật tử ghi nhớ như vậy để mà mình tu tập trong cái khóa này cho mọi người đều được lợi lạc hết. Thì khi mình nói năng như vậy thì mình bàn về Phật pháp thôi, mình hỏi những cái chuyện nó có liên hệ tới Phật pháp với nhau rồi mình chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình nó có liên hệ tới Phật pháp. Ví dụ như là mình tu tập như vậy đó, mình cũng có đem lại lợi lạc cho mình. Mình đã từng làm những cái việc thiện như vậy đó, nó đem lợi lạc tới cho bản thân mình, cho gia đình mình, thì mình chia sẻ những cái đó, nó chia sẻ trong chánh pháp như vậy. Mình từng làm những cái việc giúp ích cho chuyện này chuyện kia, mình từng nói những cái lời khích lệ người này người kia mà nó tạo ra được những cái quả tốt như vậy, thì mình chia sẻ những cái đó ra. Đó là cái kết quả mình có thể chia sẻ những người khác học hỏi theo chỉ trong chánh pháp, chứ mình không ngồi mình làm tám tiếng Việt có gọi là làm tám, cho nên là cái văn hóa là cái văn hóa chứ không phải là, tức là mình ngồi lại là mình nói đủ chuyện hết. Đó là cái thói quen thôi, thói quen văn hóa thì mình không tách được, nhưng mà mình phải áp dụng cái chánh ngữ nói năng trong chánh pháp để mà từ từ mình biết cái cách để mà mình vận dụng Phật pháp vào cái đời sống của mình. Thì mình muốn về cõi tịnh độ, ít nhất mình phải thiểu thiện căn thiết phước đức mình đâu về được, tức là ít phước đức, ít những cái công đức phước đức mình về được, thì làm những cái càng nhiều điều thiện thì mình càng có nhiều cơ hội để sanh về cõi tịnh độ. Nên vậy thì với Phật tử phải tập nói năng trong chánh pháp, phải tập nói năng trong trong chánh ngữ như vậy. À Di Đà Phật, tắt cho nó bớt điện, nó vậy cho nó mát. Mình lâu lâu mới có ngày nói. Con người mình đó là thời đại này các Phật tử thấy là mình sống với cái thời đại mà kỹ thuật á, cho đó mình dùng cái đầu nhiều hơn là trái tim, dùng đầu nhiều hơn trái tim. Mình phải học hỏi đi, Đức Phật dạy là mình phải dùng mình